Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ ba ngày 16 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đức sẽ tạm thời công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam.
Hết ngày 15 tháng 8, chỉ 13,5% lao động được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà.
Giá vé máy bay dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 tăng cao.
Trung Quốc tiếp tục ra cảnh báo nghiêm trọng khi nhiệt độ tiếp tục tăng cao. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa đồng ý tổ chức hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng Trung du và miền núi phía Bắc tại thành phố Lào Cai vào ngày 27 tháng 8 2022. Mục tiêu đưa ra là phấn đấu đưa vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện trên cơ sở tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng liên kết nội vùng với vùng đồng bằng sông Hồng, thủ đô Hà Nội, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo năng lượng, kinh tế cửa khẩu, du lịch, bảo vệ khôi phục rừng, đẩy mạnh trồng rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững.
Bộ Ngoại giao Đức ngày 15 tháng 8 đã gửi công hàm cho Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, thông báo phía Đức sẽ tạm thời công nhận mẫu hộ chiếu mới có bị trú nơi sinh của Việt Nam, đồng nghĩa với việc Đức sẽ cấp thị thực vào mẫu hộ chiếu mới và cho phép nhập cảnh Đức với mẫu hộ chiếu mới này. Sau khi nhập cảnh Đức, công dân Việt Nam có thể làm thủ tục cư trú cũng như các thủ tục khác với mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam.
Liên quan đến việc thực hiện quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà tại các khu vực công nghiệp, khu chế xuất, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, đến 15 giờ ngày 15 tháng 8, đã có 60 trên 63 tỉnh, thành phố có doanh nghiệp, người lao động nộp hồ sơ, trong đó có 3 tỉnh gồm Lai Châu, Điện Biên và tỉnh Cao Bằng, báo cáo không có doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ.
Theo Văn phòng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các địa phương đã tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà trọ của hơn 3,4 triệu lao động, nhưng mới giải ngân được cho hơn 1,2 triệu lao động với hơn 876 tỷ đồng, đạt 13,5% so với dự kiến. Một số địa phương đã hoàn thành chi trả 100% số người lao động nộp hồ sơ đề nghị là Sơn La, Đắk Nông, Ninh Thuận và Bạc Liêu. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng lưu ý các địa phương đến ngày 30 tháng 8 phải hoàn thành giải ngân. Bộ sẽ thành lập đoàn kiểm tra để đôn đốc trong tháng 8.
Ngày 15 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh kết luận ông Ninh Văn Chủ với cương vị Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Giám đốc CDC tỉnh Quảng Ninh, chủ nhiệm câu lạc bộ CDC miền Bắc đã chủ trì, tổ chức và tham gia các bữa tiệc chia tay, giao lưu trước khi nghỉ hưu theo chế độ với quy mô lớn. Nhiều người tham gia gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ông Chủ đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.
Ngoài ra, Sở Y tế Quảng Ninh đã có văn bản đề nghị tạm dừng đưa ông Ninh Văn Chủ vào danh sách xin xét duyệt danh hiệu thầy thuốc nhân dân. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh giao Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật ông chủ và chỉ đạo tổ chức kiểm điểm đối với Đảng ủy, Bộ phận Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh hoàn thành trước ngày 25 tháng 8.
Để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung hoàn thiện việc triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất, dự kiến hoàn thành trong tháng 10 tới đây. Hệ thống này sẽ cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện.
Theo các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, vé máy bay nội địa dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay đang tăng cao. Giá vé chặng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có giá niêm yết từ 3 đến 5 triệu đồng tùy hãng. Các chặng bay khác như Hà Nội, Đà Nẵng cũng tăng từ 1,2 đến hơn 3 triệu đồng. Dự báo nếu dịch COVID-19 tiếp tục được kiểm soát tốt như hiện nay, các tour du lịch trong nước cũng như nước ngoài sẽ tiếp tục bùng nổ bởi nhu cầu được đi du lịch của du khách Việt Nam vẫn cao. Thống kê của các phòng vé cho thấy lượng khách đặt vé máy bay du lịch nước ngoài trong dịp hè tăng mạnh từ tháng 7 năm 2022.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC, Cục Đăng kiểm Việt Nam, các nhà đầu tư BOT và các nhà cung cấp dịch vụ ra soát khắc phục ngay các tồn tại, lỗi kỹ thuật trong quá trình vận hành hệ thống thu phí không dừng, nhất là lỗi không nhận diện thẻ định danh của phương tiện.
Chiều qua ngày 15 tháng 8, ông Hà Đức Minh, Bí thư huyện ủy Simacai, Lào Cai cho biết vụ tai nạn lật thuyền xảy ra trên sông Chảy thuộc địa phận thôn Cốc Rế, xã Bản Mế, huyện Simacai xảy ra vào sáng cùng ngày đã khiến một người chết và 4 người đang mất tích. Hiện lực lượng chức năng của huyện Simacai đang triển khai công tác tìm kiếm người mất tích.
Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết sau một ngày điều trị, cháu bé 3 tuổi ở Hà Nam đã có tình trạng sức khỏe ổn định và không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi trẻ ổn định và được các bác sĩ đánh giá không có tổn thương ảnh hưởng đến chức năng sống, trẻ được chuyển đến khoa sức khỏe vị thành niên, Bệnh viện Nhi Trung ương để theo dõi thêm.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 15 tháng 8, Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Trung Quốc đã tiếp tục ra cảnh báo đỏ với nhiệt độ cao, mức cảnh báo nghiêm trọng nhất trong thang cảnh báo thời tiết gồm 4 cấp khi nắng nóng lan sang nhiều khu vực của nước này. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Trung Quốc, vào ban ngày của ngày hôm nay 16 tháng 8, một số khu vực như Tân Cương, Thiểm Tây, Hà Nam, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải nhiều khả năng sẽ ghi nhận mức nhiệt từ 35 đến 39 độ C. Đặc biệt, nhiệt độ tại Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Thiểm Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang và Tân Cương có thể vượt ngưỡng 40 độ C.
Theo công ty khí đốt và năng lượng Trading Hub Europe, mức thuế đối với mặt hàng khí đốt tại Đức đã được ấn định ở mức hơn 2,4 đô la Mỹ trên kWh. Như vậy là với một hộ gia đình trung bình gồm 4 người, chi phí hàng năm sẽ tăng thêm khoảng 490 đô la Mỹ. Chính phủ Đức dự định áp mức thuế này nhằm hỗ trợ các nhà nhập khẩu khí đốt để ứng phó với xu hướng giá cả leo thang khi Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt. Thuế mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 tới và kéo dài đến tháng 4 năm 2024.
Các nhân viên cứu hộ Tây Ban Nha ngày 15 tháng 8 đã tìm thấy 3 người di cư đã tử vong và 45 người còn sống sót trên một chiếc thuyền ngoài khơi đảo Fuerteventura thuộc quần đảo Canary. Lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha cho biết họ tìm thấy 45 người còn sống sót, gồm 42 người đàn ông, 2 người phụ nữ và 1 trẻ em cùng 3 thi thể. Toàn bộ những người được cứu là người Maroc và được nhận định là đang trên đường di cư sang một quốc gia khác.
Ngày 14 tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Ukraine cho hay nước này dự kiến sẽ nhận thêm hàng chục tỷ đô la Mỹ từ các đối tác phương Tây từ nay tới cuối năm. Đến nay, thì Ukraine đã nhận được 14 tỷ đô la Mỹ và đến cuối năm nay, nước này kỳ vọng có thể nhận thêm từ 12 đến 16 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, ngày 8 tháng 8, chính quyền Mỹ thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine khoản hỗ trợ ngân sách trị giá 4,5 tỷ đô la Mỹ. Khoản tài chính này sẽ do Cơ quan Phát triển Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ phân bổ.
Theo Liên Hợp Quốc, 1,1 triệu trẻ em dưới 5 tuổi ở Afghanistan sẽ có khả năng phải đối mặt với thực trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng nhất trong năm nay. Đây là con số được công bố vào dịp kỷ niệm 1 năm Taliban lên nắm quyền. Theo nghiên cứu của Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em, 18,9 triệu người Afghanistan, bao gồm 9,2 triệu trẻ em, có thể phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực khẩn cấp hoặc nghiêm trọng trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 11 năm nay.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Liên đoàn bóng đá Anh cho biết sẽ vào cuộc điều tra với phát biểu của huấn luyện viên Thomas Tuchel sau trận đại chiến Chelsea-Tottenham vào Chủ nhật vừa rồi. Nhà cầm quân người Đức khẳng định trọng tài Anthony Taylor không bao giờ được cầm còi thêm một trận đấu nào của Chelsea sau khi công nhận hai bàn thắng hoàn toàn sai lầm của Tottenham. Theo điều luật của giải Ngoại hạng Anh, việc huấn luyện viên một đội bóng bình luận về các quyết định của trọng tài là điều tối kỵ. Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá Anh cũng điều tra các hành vi thiếu chuẩn mực của cả hai huấn luyện viên Tuchel và Conte trên sân Stamford Bridge vừa qua.
Phiên tòa xét xử Benjamin Mendy sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 8 theo giờ địa phương và dự kiến kéo dài đến 15 tuần. Hậu vệ của Man City bị cáo buộc 8 tội danh hiếp dâm, một tội cố ý cưỡng hiếp và một tội tấn công tình dục. Nhưng cầu thủ 28 tuổi phủ nhận mọi cáo buộc. Raheem Sterling, Jack Grealish, Kyle Walker, Riyad Mahrez và John Stones sẽ được triệu tập làm nhân chứng tại phiên tòa.
Chelsea vừa gửi lời đề nghị trị giá 14 triệu euro để chiêu mộ Aubameyang nhưng đã bị đội chủ sân Nou Camp từ chối. Phía Barcelona cho biết họ chỉ chấp nhận để Aubameyang rời đi nếu thu về được 20 triệu euro. Như vậy là Chelsea buộc phải tăng mức giá hỏi mua nếu muốn có được chữ ký của Aubameyang.
Trước tin đồn Barca quan tâm Dalot, mới đây nhà báo Fabio Romano đã có những chia sẻ trên Twitter cá nhân rằng MU hay cá nhân Diogo Dalot vẫn chưa được Barca tiếp cận. Cậu ấy vẫn được đánh giá cao trong nội bộ MU và không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra. Tính đến thời điểm hiện tại, Dalot được Ten Hag đánh giá cao, trong khi Aaron Wan-Bissaka luôn được coi là cái tên sẵn sàng cho mọi thương vụ chuyển nhượng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Hoàng Trang. Thưa quý thính giả, miền Bắc đang trong những ngày thời tiết dễ chịu. Ngoài trời ở Bắc Bộ lúc này phổ biến là ít mưa, nhiệt độ không cao. Vùng núi không khí trong lành mát mẻ với nhiệt độ thấp 21-23 độ. Khu vực Trung Du thì nhỉnh hơn ở mức 23-25 độ. Trong khi ở vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ chỉ khoảng 26 độ, không khí rất dễ chịu của những ngày đầu thu. Trong ngày hôm nay thì Bắc Bộ phổ biến không mưa, tuy nhiên cường độ nắng ở các khu vực là không đồng đều. Với các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, nắng muộn, cường độ nắng yếu. Vì thế mức nhiệt không quá cao, dao động trong khoảng từ 31-33 độ. Các nơi khác của Bắc Bộ nắng sớm hơn, cường độ nắng cũng mạnh hơn nên nhiệt độ nhỉnh hơn ở ngưỡng cao từ 32-34 độ. Nắng cũng xuất hiện sớm các tỉnh thành phố miền Trung, cường độ nắng cũng mạnh hơn hẳn so với các tỉnh thành phố miền Bắc. Vì thế trong ngày hôm nay mức nhiệt ngày ở miền Trung dao động ở ngưỡng cao từ 33-35 độ. 14 tỉnh thành phố miền Trung thì có tới 12 tỉnh là xảy ra nắng nóng cục bộ. Tuy nhiên các điểm nóng này chủ yếu xuất hiện ở khu vực vùng núi phía Tây như Hồi Xuân, Tương Dương, Tây Hiếu, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Tuyên Hóa, Đông Hà, Nam Đông, Tam Kỳ, Ba Tơ với mức nhiệt cao từ 36-37 độ. Sau đó đến chiều tối và tối nay ở khu vực phía Tây của các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Khánh Hòa đều xuất hiện mưa rào và dông. Mưa dông sau cả ngày nắng mạnh nên cần phải đề phòng với hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh. Với các tỉnh thành phía Nam, gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh hơn. Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay mưa sẽ xuất hiện ngay từ đầu chiều. Đến chiều và chiều tối thì mưa mở rộng ra toàn Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong đó khu vực Kon Tum, Gia Lai, phần phía Bắc của tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh hay khu vực ven biển miền Tây là Kiên Giang, Cà Mau là những nơi có mưa vừa, có nơi mưa to. Do mưa sớm nên nhiệt độ ngày hôm nay ở Tây Nguyên giảm còn 28-30 độ. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ cũng hạ còn 31-33 độ.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.